Kính thưa quý thính giả, trở về buổi gặp gỡ giữa các vị cao niên và Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận. Dưới đây là phần đặt câu hỏi của các thính giả và các câu trả lời của Đức Tổng Giám mục. Câu hỏi đầu tiên là những người già có phải chịu trách nhiệm đối với con cháu cho đến lúc chết không? Đức Tổng Giám mục trả lời.
Khi các cha nói rằng còn trách nhiệm với gia đình cho đến chết có, nhưng mà trách nhiệm mỗi khi mỗi khác, phải không? Khi mình còn nuôi con dạy thì khác, khi con lớn thì trách nhiệm khác, và bây giờ mình già cả rồi trách nhiệm khác, không ai bắt mình đi làm nuôi con cháu mình. Mình nói thì vừa phải hướng dẫn mà chúng nó nghe hay là không nghe. Bây giờ chúng nó lớn rồi thì chúng nó lại tự có trách nhiệm của nó. Nhưng mà gương tốt thì luôn luôn còn trách nhiệm cho đến chết. Nếu như mình không làm gương tốt cho con cháu thì trách nhiệm đó còn luôn luôn, còn những trách nhiệm khác thì bớt và tùy hoàn cảnh. Không ai bắt mình nuôi con cháu được, nhưng mà mình có nhiệm vụ phải làm gương tốt cho tới cùng. Nhiều khi nói bữa nay không làm gì được hết, thôi tao đánh bài, thì cái đó là không phải gương tốt luôn luôn đâu. Đánh bài giải trí thì tốt thôi, nhưng mà từ mai đến tối mà luôn luôn gặp các thánh như vậy thì không tốt.
Một vị cao niên khác xin Đức Tổng kể lại một số kinh nghiệm trong thời gian bị Cộng sản cầm tù. Đức Tổng Giám mục nói rằng:
cha không có đi lao động ở ngoài mà vác, bởi vì khi anh em vô trong trại đó thì gặp khó khăn, nhiều khi thiếu thốn, rồi cũng là người này lấy của người kia, nhiều khi nó đói khát, lấy một miếng đường thôi cũng lấy của nhau. Thì sau đó anh em mới ở trên mới kiện, rồi anh em mới bầu quản gia ở trong trại, thì họ bầu tôi làm quản gia. Mà vì làm quản gia thì không được đi làm ở ngoài thông thả như anh em, mà ở nhà lo cái việc nội trợ của cả anh em trong khối của mình, là quét rước sạch sẽ, trồng hoa, tưới cây ở trong trại, và phải đi lấy nước sôi ở nhà bếp về, mà nước sôi mà lấy mà uống cả trong người không phải là dễ. Rồi buổi chiều thì đi lấy than đá mà vác than đá về để tối cho anh em sưởi mà lạnh, mà vác than đá to như vậy mà một cái thùng gỗ mình xuống mình lựa cục than đá nào tốt thì tối mới dùng được cái đêm, chứ không mà thứ bụi thì là ngu lâu. Mà khi mà đã bỏ lên trên vai rồi mà vác về cho thấu trại thì có đau có mệt mấy cũng không bỏ xuống được, bởi vì mình đi một mình mà bỏ xuống thì không ai bỏ lên cho mình nữa. Thì khi nào nó mỏi lưng mà nó đau quá thì cứ kê vào trong vách mà chịu một lúc rồi đi lại thôi. Thành thử ở trong trại tôi có làm quản gia có thêm tội nữa, tội làm quản gia ở trong trại. Và bây giờ hỏi rằng tôi nghĩ làm sao, thì khi đó mình ở đó thương anh em và không hối hận gì vì mình làm giám mục mà được chia sẻ thân phận với anh em, dù là những người không công giáo thì cũng là rất quý. Và hôm vừa rồi đây ở dưới Cali, ở Anaheim, rất đông giáo dân họp lại và tôi nói chuyện một buổi chiều, thì trước khi lễ thì anh em thấy có một cái ông dưới đó tên là ông Nguyễn Thanh Giàu. Khi trước ông ta là một thành viên cao cấp của Phật giáo Hòa Hảo, và ông có ở tù một lần với tôi, và anh em yêu cầu ông lên thuật chuyện ở tù với nhau như thế nào, thì ông Nguyễn Thanh Giàu đó có lên thuật chuyện và mọi người đều cảm động vì ông đó đã thuật lại cái cuộc sống ở tù với nhau.
Dưới đây là lời phát biểu của ông Nguyễn Thanh Giàu tại miền Nam California.
Kính thưa tất cả quý vị, thật là một cái vinh dự quá lớn đối với tôi ngày hôm nay được đứng cạnh Đức Cha. Kính thưa quý vị, chúng tôi có cơ duyên được biết Đức Cha vào khoảng tháng 11 năm 1976, khi mà chúng tôi là một trong những người được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyển chọn để đi ra ngoài Bắc. Lý Ba Phẩm là tỉnh trưởng Nha Trang, một vị dân biểu tên là Trương Văn Nguyên thuộc của bên đại diện Quốc dân đảng, và một cái ông rất là đẹp trai, sáng suốt, rất là sáng sủa, mà xin lỗi lúc đó chúng tôi không biết là Đức Cha Nguyễn Văn Thuận. Và kính thưa quý vị, chúng tôi ở dưới tỉnh mới lên, chúng tôi không biết gì cả, nhưng Đức Cha đã biết là chúng tôi sẽ đi ra Bắc. Và chúng tôi nhìn Đức Cha lúc bây giờ khi vô nói đó, anh em nói đó, đó là Đức Cha Nguyễn Văn Thuận. Như quý vị đã biết, chúng tôi là một tín đồ Phật giáo hòa hảo. Tên Đức Cha Nguyễn Văn Thuận đối với tôi rất còn xa lạ. Tuy nhiên lúc bây giờ Đức Cha đã biết là chúng tôi sắp ra Bắc, cho nên Đức Cha âm thầm đem cái bọc túi của cha ra. Trong đó Đức Cha đựng những cái thuốc mà sai sống. Đức Cha ân cần đi từ người từng phòng này tới phòng khác, và Đức Cha kể lại, hình như là Đức Cha kỳ đó Đức Cha kể lại cái kinh nghiệm Đức Cha từ đi từ Sài Gòn qua mặt xe thì phải, tôi có nhớ Đức Cha nói là đi biển đó, khi nào cần lắm phải ăn, cần lắm phải uống, chứ đừng ăn đừng uống nhiều. Vì khi ăn uống nhiều đó, các anh sẽ ói ra những cái gì mà trong bụng các anh còn ói, ói được là nó sẽ ói. Thành ra là các anh cố gắng đừng ăn đừng uống nhiều. Và cái thứ hai, đây là những thuốc sai sống. Đức Cha đem phân phát tất cả, không còn một cái gì ở trong bọc của Đức Cha. Và sau đó thì tôi thật sự mà nói, chúng tôi cũng chưa có kinh nghiệm nhiều lắm về cái trại tù Cộng sản. Hồi xưa mình nhốt người ta thôi, chứ mình chưa biết nhốt mình thế nào. Thì là khi mà kiểm kê đồ để đi ra miền Bắc đó, thì anh em an ninh của Cộng sản đó, những cán bộ Cộng sản nó lấy đồ của chúng ta nhiều lắm. Đi qua cái trại này, trạm này rồi cái nó cân ro đong đếm rồi thì bỏ bớt, tiểu bỏ dục dục là hết. Có nhiều anh em tiếp, thì tôi nhớ thì những Đức Cha có nói câu: anh em đừng có tiếp, họ sẽ lấy không phải chỗ này đâu, từ chỗ này họ sẽ lấy anh em một chút, qua chỗ kia họ sẽ lấy anh em một chút, và họ lấy cho tới cuối cùng họ không còn lấy gì của được anh em, mà chỉ có một cái họ không lấy được của anh em, đó là đức tin của mình. Kính thưa quý vị, đó là giai đoạn ở tại trại Thủ Đức. Chúng tôi cứ ngỡ rằng cái cơ duyên của chúng tôi được may mắn gặp Đức Cha Thuận tại trại Thủ Đức mà thôi, nhưng không ngờ chúng tôi lại có cái duyên tiền định lâu dài với Đức Cha. Cho nên trên một chiếc tàu Hải Phòng, Đức Cha nhỉ, tàu Hải Phòng lúc bây giờ chở than không thôi, và chúng tôi ở một cái dưới hầm, một cái khoang hầm rất là dơ bẩn. Chúng tôi xin lỗi quý vị nào ở đây, chắc tôi biết là anh em đi tù người Bắc ở đây rất là nhiều, biết cái cảnh nó quá dơ dãi rồi. Khi ra ngoài Bắc, chúng tôi lên bến Hải Phòng, đi về mà cái chỗ mà Đức Cha vừa nói là cái đền Hùng. Chúng tôi ở trại Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phú, đây là có cái đền Hùng đó. Kính thưa quý vị, tới đây chúng tôi xin thưa quý vị, chúng tôi có cái cảm nghĩ từ bây giờ chúng tôi ngồi, chúng tôi nghe Đức Tổng Giám Mục thuyết giảng, chúng tôi không có cái nhìn Đức Cha là một vị Tổng Giám Mục của Công giáo, mà chúng tôi nhìn Đức Cha Nguyễn Văn Thuận. Tôi ôn lại cái ký ức của chúng tôi từ ngày gặp Đức Cha cho tới giờ phút này, chúng tôi nhìn Đức Cha là một nhà tu. Chữ tu ở đây không phân biệt Công giáo hay Phật giáo hay tín đồ hay của tôn giáo nào cả, mà là một cái người đem tình thương tới cho mọi người. Thưa quý vị, những cái hồi ức của chúng tôi, những cái ký ức chúng tôi nhớ lại trong thời gian ở tù chung với Đức Cha Thuận có cho chúng tôi một cái nhớ lại một cái câu. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát bên Phật giáo có nói một câu: ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Cũng như Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật giáo Hòa Hảo thì nói rằng: ta chịu khổ khổ cho bá tánh. Thì Đức Cha Nguyễn Văn Thuận là đại diện cho Chúa Kitô đã đi vào trong tù. Chúng tôi chứng minh một điều: khi trên đường đi, Đức Cha đã phân phối tất cả những gì Đức Cha có cho những anh em. Khi ở trong tù thì làm cái gì nhớ, tất cả mọi người đều phải lao động, thì Đức Cha cũng không được ngoại lệ. Cho nên khi đó tôi nhớ rất là rõ, Đức Cha ở trong cái đội chúng tôi là do anh Đỗ Duy Huỳnh là đội trưởng. Và khi phân phối mà để Đức Cha mà gọi là trực buồng đó, thì quý vị biết trực buồng ngoài vấn đề phân pháo phối cơm nước thì còn làm công tác vệ sinh nữa. Cho nên anh em biết rằng Đức Cha để Đức Cha làm như vậy thì anh em không đành lòng. Cho nên anh em tình nguyện làm cái công tác đó thay thế cho Đức Cha. Đức Cha Thuận thì Đức Cha Thuận nói thế này: các anh phải để tôi làm, vì tôi danh dự được ở tù chung với các anh, tôi gánh chịu cái sự đau khổ chung với các anh, đó là danh dự của tôi. Có một điều mà chúng tôi nói mà chúng tôi không sợ phải lầm lẫn là khi đó họ liên tục làm việc với bắt chúng tôi phải làm kê khai hết cái này tới cái khác, ngày này qua ngày khác đó. Mỗi cách 2 giờ hoặc 1 giờ gì đó họ cho nghỉ, gọi là nghỉ giải lao, nghỉ xả hơi. Tất cả các anh em không phân biệt tôn giáo đều quay quần bên Đức Cha Thuận. Và kính thưa quý vị, và một điều nữa, khi mà chúng tôi lên đây để nhắc lại những cái kỷ niệm mà chúng tôi biết về Đức Cha Thuận, chúng tôi chỉ giống như bác sĩ Lê Duy Hương vừa nói hồi nãy, chúng tôi không phải là một chứng nhân lịch sử đâu, mà có rất nhiều người hiện giờ ở tại Nam Cali này đều biết Đức Cha Thuận với những cái việc làm của cha. Và tôi nhớ có một câu mà khi đó Đức Cha đã tiên tri và bây giờ đã ứng nghiệm. Đức Cha có nói trước khi rời khỏi trại Vinh Quang để đi biệt giam, Đức Cha nói là: trong tương lai nếu có cơ hội tôi sẽ làm lớn hơn. Và kính thưa Đức Cha, điều đó đã trở thành sự thật. Một lần nữa tôi rất là xúc động khi được Đức Cha cho chúng tôi một cái danh dự to lớn như vậy. Và cái chuyện làm của Đức Cha, chúng tôi không phân biệt lằng ranh tôn giáo. Những công việc làm của Đức Cha, chúng tôi sẽ bắt chước Đức Cha và chúng tôi sẽ làm đi như vậy. Dạ.
Kính thưa quý vị, người bạn tù của Đức Cha là ông Thanh Dầu, chức sắc của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xin quý vị một tràng pháo tay cho ông.
Câu hỏi kế tiếp của một vị cao niên đặt ra là:
kính thưa Đức Tổng, con được biết hiện nay Cộng sản sẽ không cho Đức Tổng về Việt Nam thăm viếng, nhưng mà Đức Tổng có nghĩ rằng trong những năm cuối cùng của cuộc đời Đức Tổng có được về Việt Nam không?
Đức Tổng Giám Mục trả lời:
cái này nếu ông có về Việt Nam chơi thì nên hỏi nhà nước. Nhưng mà để trả lời cho rõ ràng như thế này, cũng có nhiều người hỏi như vậy, nhưng mà bây giờ có những cái trong dịp này thì nên nói anh chị em hiểu là sao. Mọi việc Chúa làm, mà Chúa làm á, thì nó có lý hơn mình, và vì vậy mình phải nghĩ theo Chúa làm, chứ không phải cái mình chỉ có thấy một đường thôi. Mà mình nghĩ thấy một đường thôi thì mình như họ, họ chỉ thấy một đường thôi. Ông Thuận ở bên Việt Nam nguy hiểm cho nên đi bắt ông đi, vậy là lợi nhất. Còn có mặt đây thì giáo dân hay lương dân còn theo ông thì nguy hiểm, thôi bắt ông đi thế là yên, phải không? À, đừng có mặt ở đây nữa, thì vậy là yên, người ta sẽ quên ông đi, không nghe tiếng ông nữa, không nghe ông giảng dạy nữa, là yên. À, mình cũng thấy như vậy, và mình cũng đòi làm sao để cho ông về lại, phải không? À, mà về không được thì lấy làm đau khổ tội nghiệp đức cha quá, không biết đức cha sao không về. À, bây giờ anh chị em hỏi tôi sao, tôi nói Chúa muốn tôi ở đâu, tôi ở đó. Mà Chúa muốn thì Chúa có lý. Bởi vì sao? Anh chị em thấy thế này, ở bên Việt Nam đó, các đức cha chỉ giảng dạy trong địa phận mình, mà đi nhà thờ này nhà kia thì cũng phải xin phép, chứ không phải tự do mà đi được. Và đi qua địa phận khác mà đức cha kia muốn mời đức cha này làm lễ cũng phải xin phép, vì không phải địa phận mình, đi qua đó làm lễ cũng không được. Rồi các đức cha không bao giờ đức cha nào được lên nói trên đài phát thanh, và không bao giờ có đức cha nào mà lên nói trên truyền hình đâu. 25 năm nay thì có ai thấy bóng các đức cha trên các truyền hình đâu, bởi vì không được, phải không? Đó. Bây giờ còn tôi thì xa hơn nữa, là bắt đi ở cho xa, hết tù rồi thì đầy. Bây giờ tôi là người lưu đày, anh em phải lưu đày, bởi vì anh em còn về thăm được mà. Còn tôi có, tôi là lưu đày. Nhưng mà Chúa đã sắp đặt như vậy thì mình phải tìm cái đường của Chúa có ý gì. Cho nên chi tôi qua bên này ở tại Roma thì tôi nói được trên đài phát thanh Vatican, trên đài Veritas, thì bổn đạo ở bên nhà nghe tiếng tôi được luôn luôn. Khi nào tôi nói thì luôn luôn. Có những lúc tôi qua bên Úc, đài CBS của Úc mời tôi phỏng vấn, tôi cũng nói, cũng về bên đó. Có những lúc đài BBC mời tôi, họ phỏng vấn, hỏi tôi trúng trả lời, thì tôi ở ngoài mà tiếng tôi có về trong nhà. Như vậy thì ý Chúa có hay không? Bữa trước tôi giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha, và khi tôi giảng tĩnh tâm đó thì Internet Zenith ở bên này phát các bài giảng của tôi trên Internet, và bổn đạo ở Việt Nam nghe được. Và có nhiều người giáo dân gửi email qua cho tôi: thưa Đức Cha, chúng con cũng theo Đức Thánh Cha mà nghe Đức Cha giảng trong phòng. Như vậy thì đi có lợi hơn ở nhà chứ. Và vì vậy mà sự có mặt của mình hóa ra ở bên này Internet, ở bên Việt Nam đó, Internet bên này nó lễ Noel hay là Tết, xin Đức Cha chúc Tết cho đồng bào ở Việt Nam. Đức Cha có mấy lời thì tôi chúc Tết, và có hình tôi nữa ở bên nhà thấy, mà ở bên nhà đang lúc đó Đức Hồng Y và các Đức Cha không ai được thấy trên đài truyền hình hết. Mà mình đi về tự nhiên thấy một mà chặn lại không được. Thì như vậy thì ý Chúa nhiệm màu. Bây giờ mà tôi mà được về cái nữa thì tôi cũng im miệng lại như
một vị cao niên có con hành nghề luật sư. Ông hỏi làm sao để một luật sư có thể giữ được sự công minh khi biện hộ cho một tội nhân. Đức Tổng Giám Mục trả lời:
công việc một người luật sư đó thì bên vực sự thật, mà nếu cái việc mà không đáng mà bên vực sự thật á, thì nó thiệt hại cho cái người mà có sự thật, phải không? Tôi thấy người này sai mà người này trúng, mà tôi cứ nói người trúng là sai mà người sai là trúng, tất nhiên là có sự thiệt hại. Nên cũng nói với con cháu nhớ cẩn thận, có nhiều nỗ cũng chán gì người hỏi mình. Mà cho nên chi mình kiếm những người mà những nỗ chắc chắn mà binh vực, thì cái người mà binh vực đó, các luật sư thì thế nào cũng có cái ông luật sư mà phải binh vực cái anh bên kia. Tại sao mình cứ toàn binh vực mấy cái anh phía bên này luôn, phía Tây tả Đức Chúa Giêsu luôn vậy? Ông thánh Alfonso lập dòng Chúa Cứu Thế thì đã một hôm người đã binh vực một nỗ kiện và người thua kiện, và người thấy cuộc đời như vậy cho nên người bỏ mọi sự và thôi nghệ thực kiện mà đi làm linh mục đó. Bởi vì như vậy
mà khi mình binh vực sự thật cả đời mà đứng đắn, thiên hạ sẽ tìm tới anh luật sư đó. Bởi vì cái anh luật sư đó rất là công minh. Tôi nói chuyện một chuyện mà nghe thôi. Ngày xưa trong vụ Phật giáo đó, thì người ta cho rằng thiếu tá Đặng Sĩ là người giết Phật giáo. Anh em, những người lớn tuổi còn nhớ không? Năm 63 đó, và cho bom nổ ở đài phát thanh để giết người Phật giáo. Tới chừng ra tòa, nhiều luật sư không ai dám binh hết. Mấy luật sư công giáo ban đầu hứa thì sau cũng không dám xin rút lui hết. Người đi vận động và kiếm luật sư đó là linh mục Trần Tử Nhãn, cựu giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế. Ngài mới chết năm ngoái, anh chị em nhớ cầu nguyện cho cha Nhãn. Ngài nói rằng đây là một sự thật thì sẽ cố gắng mà binh. Và khi và cái người luật sư mà binh vực cho ông thiếu tá Đặng Sĩ đó là một người đạo theo. Bây giờ nói đạo theo ông có người tốt đó, thấy chưa? Thế ông đó tôi bằng lòng, mấy ông công giáo lớn lao chức phận này khác, ông nào cũng rút lui hết. Bây giờ tôi đạo theo, tôi bằng lòng, tôi binh vực cho ông này và binh vực để cho ông Đặng Sĩ được nói sự thật. Người ta dồn đủ mọi tội lỗi cho ông Đặng Sĩ và yêu cầu án tử hình, thì sau là án chung thân. Nhưng mà người ta biết cái chuyện đó không thật, cho nên án đó ra năm 64. Mà năm 67 tự nhiên nhẹ nhàng thả ông Đặng Sĩ về thôi. Cái ông luật sư đó có lợi đó chứ, ông ra ứng cử lên khu vực khổ nai của mình, bốn đạo xuất sắc. Tôi là luật sư đã binh vực trong Đặng Sĩ, dồn phiếu cho ông hết để làm dân biểu quốc hội. Mà được vinh dự nữa, bởi vì người ta cho rằng ông này là một ông luật sư can đảm dám binh vực cái vụ án đó. Thành tôi không nói lý sự, nhưng mà tôi nói về những cái thực tế nó xảy ra như thế nào. Và bây giờ thì người ta đã thấy bí mật đó đã có trên giấy tờ, là cái vụ nổ ở đài phát thanh đó là do một người đại úy Mỹ bỏ plastic, chứ không phải ông Đặng Sĩ, phải ông nào hết. Thành thử cái chuyện đó càng thấy sự thật hơn nữa.
Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương do Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Tự Đạo Việt Nam San Jose bảo trợ. Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương hôm nay được thu vào cuốn băng số 476, đồng thời cũng được chuyển lên hệ thống Internet để khắp nơi có thể nghe lại được qua địa chỉ chinhnghia.org. Quý vị nào muốn có cuốn băng này hoặc muốn có miễn phí bản danh mục 476 cuốn băng đã phát hành, cũng như muốn đóng góp ý kiến và tài chánh cho chương trình truyền bá tin mừng phúc âm này, xin quý vị liên lạc với tiến sĩ Trần An Bài ở San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ, số điện thoại 408-280-5101.
Kính thưa quý thính giả, trong giờ phát thanh này, chúng tôi đã sử dụng hai bản nhạc của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên trong CD Dâng Chúa Tình Con Năm Thánh Hy Vọng. Đó là bản Sẽ Có Một Ngày và Niềm Vui Năm 2000.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương hôm nay tới đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tuần tới. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa.
bạn ơi, Chúa thương bạn một ngàn năm mới. Về cùng Chúa, sống tình yêu trong tình Ngài thôi.
Đây con tim, bao tháng năm theo chân ra. Cha đang thờ tha, về cùng Chúa ra bước chân xưa hoang đàng, quyết theo Ngài về chốn thiên đàng vinh quang.
Cất tiếng hát trong ngàn năm mới đến đây, dâng câu ca lòng rộn ràng hương kinh ngất ngây. Này bạn ơi, bạn một ngàn năm mới, về cùng Chúa sống tình yêu trong tình Ngài thôi.
Tìm yêu thương vui bước chung xây ngày mai, nơi dương gian nguy khó biết tin vào ai. Tìm về Chúa ơn thánh cha ban tuôn tràn, bước rộn ràng trong phúc lành cha ban. Chúa xin thánh ân thương soi đường.